Tọa đàm 2. Nam mô A Di Đà Phật. Những điều sơ suất có thể xảy ra trong lúc hộ niệm. Lâu nay mình thường hay nói những ưu điểm của pháp hộ niệm và mình coi đó như là một đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử như chúng ta, một đời này có được hy vọng giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà làm cái gì cũng có những trở ngại sát bên cạnh. Nhiều khi mình hộ niệm 100 lần đều được hết. Chỉ có một lần sơ suất thì lại bị nhiều người chú ý đến. Trong thời mạt pháp này, Đức Phật nói là thời đấu tranh kiên cố. Mình sơ ý một chút thì cũng có nhiều người dựa vào cái sơ suất đó mà la rầy mình, làm cho mình phiền não. Chúng ta đã tu hành thì vấn đề sám hối, sửa lỗi rất là quan trọng. Ngay trong pháp hộ niệm, xin chư vị đừng nghĩ là mình phát tâm Bồ Đề ra cứu người thì mình không có sơ suất. Không phải như vậy đâu, có sơ suất nhiều lắm. Ví dụ, cách thăm dò thân thể của người đã ra đi. Nếu mình sơ ý, có thể tạo ra những cái sơ suất rất nặng nề và có thể ảnh hưởng đến công cuộc giảng sanh của người đó, chứ không phải là giỡn. Có một lần Diệu Âm thấy có một ban hộ niệm thăm dò như thế này. Người ta cầm cái tay của người bệnh lên, lúc đó không biết là có mềm hay không, nhưng người ta nâng nâng cái tay rồi kéo lên một cái thật mạnh. Khi coi tới đoạn đó, chính tôi cũng phải đứng tim luôn. Giả sử như lúc đó cái tay còn cứng, với lực kéo mạnh như vậy, nhiều khi làm gãy cái tay người ta luôn. Với điều này, mình phải chấp nhận rằng người hộ niệm đã sơ suất. Cũng xin nhắc lại là chỉ được thăm dò thoại tướng của người ra đi sau 12 tiếng đồng hồ mới an toàn. Nếu dạng bất đắc dĩ thì sau 8 tiếng đồng hồ mình cũng có thể thăm được. Nhưng mà trước khi thăm, nhất định người hộ niệm phải cẩn thận, phải chắp tay lại thành khẩn báo cáo cho người chết đó biết trước, gọi là khai thị đó, báo cho người ta biết: Nam mô A Di Đà Phật, bác Trần Giang X ơi, bây giờ là 8 giờ đã qua rồi, trong khoảng thời gian niệm Phật hộ niệm cho bác, chắc bác đã ngộ ra đường đạo, quyết lòng niệm Phật, đi theo A Di Đà Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ đây thời gian hộ niệm đã hết, chúng con xin bác cho phép sửa lại nhục thân cho trang nghiêm. Trong lúc này nếu phát hiện ra có điều gì sơ suất, chúng con tiếp tục hộ niệm cho bác để viên mãn giảng sanh. Mong bác mau mau tỉnh ngộ, một lòng một dạ niệm Phật, đi theo A Di Đà Phật, đừng để bị chướng nạn. Mình nói rõ ràng rồi khi xếp mền. Hồi sáng mình có nói xếp cái mền quang minh hay cái mền nào đó. Xếp xong rồi không nên vội vã thăm liền. Không được, tại vì ví dụ như ở đây có nhiệt độ là 18 độ. Máy lạnh đang mở. Bên ngoài có thể lạnh, nhưng trong cái mền có thể ủ lại hơi ấm. Nếu mình thăm vội vã cũng chưa chắc là đúng đâu. Vậy thì mở mền ra rồi, mình hãy chờ một chút. Trong lúc đó thì những vị hộ niệm và gia đình nên chắp tay tiếp tục niệm Phật để trợ duyên. Chờ khoảng chừng một vài phút thì tất cả những hơi nóng nó tan đi rồi, lúc đó mình mới bắt đầu thăm. Khi thăm nên thăm từ dưới chân thăm lên. Đề nghị là bàn chân là một, chỗ dưới đầu gối là 2, chỗ bắp đùi là 3, rồi lên tới bụng, rồi lên tới ngực. Cứ một chỗ mình để một chút vậy thôi, rồi lên tới trán và sau cùng đỉnh đầu. Thăm rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người sơ ý thăm mà giống như xoa bóp vậy, cũng không hay. Tức là cầm cái tay họ vuốt lên vuốt xuống cũng không được. Làm như vậy không có an toàn. Vì thật sự sau khi thăm, nhu cầu của thăm thân là toàn nhục thân của người chết đó đều lành hết. Nếu toàn thân đều lành hết, chứng tỏ thần thức họ xuất ra khỏi cái thân rồi. Thì lúc đó mình mới an tâm là những động tác của mình không ảnh hưởng đến thần thức của người đó. Giả sử như mình thăm lên tới bụng, thấy cái bụng ấm. Mình thăm tới ngực, thấy ngực ấm. Thì xin thưa với chư vị, phải ngưng lại liền, không được thăm nữa. Thăm phải nhẹ nhàng. Xin nhắc đi nhắc lại là rất nhẹ nhàng. Để xuống một chút, rồi dở lên. Để xuống một chút, không được xoa, 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 mạnh quá. Nếu thấy đùi còn ấm, lên tới bụng còn ấm, tức là hai chỗ ấm, thì mình nghĩ rằng là thần thức chưa xuất ra. Ngay lập tức, nên nói với gia đình ngưng việc thay áo thay quần, ngưng việc tắm rửa lại, để cho chúng ta hộ niệm trợ duyên thêm 8 giờ nữa, thêm 4 giờ nữa. Nói gia đình biết là tại vì có trường hợp bị trở ngại rồi, có thể bị chướng nạn nào đó rồi. Chúng ta thành tâm khai thị cho người ra đi. Bác Trần Văn X ơi, giờ này đã sau 8 tiếng đồng hồ. Đúng ra nếu bác ngộ ra đường đạo thì phải theo A-di-đà Phật. Tại sao bây giờ còn vướng nạn tại đây? Thương cái thân chăng? Bị nạn. Thương con cháu chăng? Bị nạn. Còn quyến luyến chuyện đời chăng? Bị nạn. Nhất định giây phút này ngay lập tức tỉnh ngộ liền, niệm câu A-di-đà Phật. Giờ phút này chỉ còn có câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương. Rồi mình nói người nhà quỳ xuống lạy Phật, cầu Phật gia trì tiếp độ. Ban hộ niệm thành tâm niệm tiếp cho người ta. Nếu phát tâm niệm 8 tiếng đồng hồ nữa thì rất là tốt, còn không thì niệm 4 tiếng đồng hồ nữa. Cứ lấy thời gian 4-8 như vậy mà mình niệm. Người trưởng ban hộ niệm nếu thấy mình đã khai giải đủ cách rồi, không còn gì nữa, thì có thể cứ để thành viên ban hộ niệm hộ niệm. Còn riêng người trưởng ban nên kêu một người nào trong gia đình ra ngoài điều tra thêm, coi thử bà này còn kẹt cái gì. Có thể còn nhớ đứa cháu, nhớ đứa con, hoặc là nhiều khi có trường hợp như thế này, là trong khi ban hộ niệm cho người chết đó, thì cả gia đình chui vào trong cái buồng, đóng cửa lại, họ khóc trong đó. Diệu Âm đã có lần phát hiện như vậy. Khi vào phía sau mình, mở ra, thấy cả gia đình đỏ mặt hết trơn, khóc hết trơn. Mình biết ngay, có thể là vì chướng nạn cả gia đình ở trong buồng khóc, mà làm cho người đó quyến luyến gia đình mà không đi được. Đây cũng là một nguyên nhân. Từ những kinh nghiệm này, phải nói cả gia đình ra rửa mặt sạch sẽ, rồi lúc đó ta không phải khai thị cho người chết nữa, mà khai thị cho người trong gia đình. Phải hiểu rằng đây là hành động làm cho người mẹ của chị, người anh của kiếp vị phải chịu đọa lạc. Nói với chư vị đó ra trước cái thân đó, quỳ xuống sám hối và khai thị cho người bệnh. Mẹ ơi, con đã lỡ lầm, con đã sai lầm, đã kéo mẹ trở lại trong cảnh khổ đau. Bây giờ đây con ngộ đạo rồi, con xin mẹ, xin anh, xin cha gì đó quyết lòng niệm Phật, đi theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Mình phải dặn gia đình nói những lời như vậy và khuyên tất cả mọi người trong gia đình đó cùng với đại chúng niệm Phật luôn. Nếu đúng là người ra đi đó vì gia đình khóc mà ở lại, thì chỉ cần đem những người gia đình ra khai thị trước người bệnh, tự nhiên quý vị có thể sẽ thấy 4 tiếng đồng hồ sau, thân thể sẽ chuyển đổi ngay lập tức, bất khả tư nghị. Chắc chư vị cũng nhớ chuyện một chị đã buồn hết, vững vàng. Một người hồi giờ chưa biết tu hành, nhưng không ngờ trước một ngày chết, bị chính người anh em bắt bà phải thay đổi tờ di chúc. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một người ung thư sắp chết, làm sao người ta tỉnh táo, làm sao người ta minh mẫn, làm sao người ta khỏe mạnh như mình, mà ép buộc người ta phải thay đổi tờ di chúc. Nếu còn khỏe thì cãi lại rồi, nhưng tình trạng này bây giờ cãi đâu có được, bắt người ta thay đổi bất ngờ, tạo ra phiền não. Nên sau 8 tiếng đồng hồ, thần tướng không tốt. Người đó, chính diệu âm đã tới hướng dẫn và đã tin tưởng vững vàng, sự thành công lên đến 95%. Nhưng sau cùng lại xảy ra tình trạng như vậy. Khi biết được tình trạng này, chính diệu âm này lấy điện thoại nói chuyện qua bên đó, nói thẳng vào chỗ đó thôi, chứ không nói gì khác hết. Bác chị đó nhất định ngay lập tức phải niệm Phật liền, không thể vì một vài đồng tiền mà đành bỏ con đường cực lạc trên cõi Tây Phương, đi theo con đường đọa lạc. Khai thị đúng như vậy, và nhờ ban hộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Sau 4 tiếng đồng hồ, toàn thân thể đều thay đổi hết. Từ nóng ở bụng, hơi nóng chuyển lên trên đỉnh đầu, từ khuôn mặt bầm đen hồng lại liền lập tức, thân thể mềm mại liền lập tức, chỉ cần 4 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên, xin thưa với chư vị, khai thị rất là quan trọng. Khi mà tiến tới chỗ sơ xuất trong phần khai thị, Diệu Âm xin nói thêm chuyện này. Hôm nay chúng ta nhắc nhở lại là lúc thăm thân thể phải hết sức cẩn thận. Một là nhiều khi thân thức người đó chưa ra, hai là thân trung ấm còn lãng vãng tại đó. Tại vì lãng vãng tại đó cho nên mở điện thoại ra, mở lớn lên, họ có thể nghe liền. Nghe đúng ngay cái chỗ vướng của mình nên chỉ ngộ ra. Ngộ lúc nào giảng sanh lúc đó, mê lúc nào chịu nạn lúc đó. Cho nên chúng ta phải có một kiến thức vững vàng, thì khi đi hộ niệm chúng ta sẽ cứu người giảng sanh trước mắt. Nam Mô A Di Đà Phật.